tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc giúp cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc thứ 9 trong số 10 nguyên tắc mà Mục sư Ed Young nói đến là khi gặp nan đề, không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng bắt đầu lại. Mục sư Young cho biết, để cứu vãn một hôn nhân sắp gãy đổ, vợ chồng cần thực hành 6 điều. Thứ nhất, chấp nhận nhau. Thứ hai, quan tâm đến nhau. Thứ ba, mềm mại để thích ứng với nhau. Thứ tư, nhân từ với nhau. Thứ năm, trân quý nhau. Và thứ sáu, yêu thương nhau. Trong bài trước đây chúng tôi đã nói đến 3 điều đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến 3 điều còn lại. Đó là vợ chồng đối xử nhân từ với nhau, trân quý nhau và yêu thương nhau. Trước hết nói đến đối xử nhân từ với nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Người nhân từ là người sẵn sàng tha thứ. Nhân từ và tha thứ là căn bản của đạo Chúa. Đây cũng là căn bản cho một hôn nhân hạnh phúc. Khi cô dâu chú rể bắt đầu đời sống chung, chỉ sau một thời gian ngắn, hai người sẽ thấy rằng vợ chồng mình có nhiều điều khác nhau và có những điều mình không thích hoặc không chấp nhận. Đây là lúc chúng ta cần đối xử nhân từ với nhau và tha thứ nhau. Lòng nhân từ là chìa khóa giúp vợ chồng giải quyết rất nhiều nan đề. Nếu vợ chồng nào cũng sống với nhau bằng lòng nhân từ, không chấp nhất, không ghim lỗi, không ôm giữ phiền giận, thì tỷ lệ ly dị sẽ giảm đi rất nhiều. Tha thứ là điều quý, nhưng sống nhân từ còn quý hơn. Tha thứ là bỏ qua lỗi lầm, là tha nợ cho người khác. Còn nhân từ là nói rằng người đó không có lỗi gì, không làm gì lỗi lầm, kể như lỗi lầm đó không hề xảy ra. Thưa quý vị, trong thực tế có nhiều vợ chồng không nhân từ với nhau, không tha thứ lỗi lầm của nhau, nhưng cứ ghim mãi trong lòng. Có những chuyện xảy ra đã 10 năm, 20 năm, những người này vẫn nhớ rõ và khi có cơ hội là đem ra nhắc lại với lòng căm giận, y như chuyện đó vừa mới xảy ra. Đời sống hôn nhân không đơn giản, vì vợ chồng là hai con người khác nhau, về sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ với nhau mọi điều mỗi ngày trong đời sống. Vì thế có nhiều cơ hội va chạm, có nhiều lý do để bực bội phiền giận nhau và lắm khi đi đến chỗ ghét nhau nữa. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh thế nào, dù vợ chồng khác nhau như thế nào, nếu chúng ta đối xử nhân từ với nhau sẽ giúp đời sống chung không những êm ả nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào, tốt đẹp. Đừng bao giờ quên chúng ta là những con người tội lỗi, xấu xa, nhưng Đức Chúa Trời đối xử nhân từ với chúng ta. Và qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Ngài, Đức Chúa Trời đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Hãy tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy sống với nhau cách nhân từ, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thư Ê-phê-sô chương 4, câu 32. Điều thứ năm chúng ta cần làm để cứu vãn một hôn nhân sắp đi đến gãy đổ là trân quý nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 11. Trong bản hiệu đính câu này như sau. Vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Hai điều sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta làm để tỏ lòng trân quý anh chị em trong Chúa là khích lệ và xây dựng. Trong hôn nhân chúng ta lại càng cần thực hành hai điều này hơn nữa. Vợ chồng cần tìm cơ hội nói lời khích lệ nhau. Đây là cách chúng ta bày tỏ lòng trân quý và nâng cao giá trị của nhau. Lời khích lệ đi đôi với lời xây dựng sẽ nâng cao giá trị và bày tỏ lòng trân quý một cách cụ thể. Ngược lại, lời chê trách cho thấy chúng ta không quý nhau, nhưng xem thường nhau và hạ giá trị của nhau nữa. Có người đã nói, mỗi khi vợ chồng nói lời khích lệ nhau là chúng ta thêm một viên gạch vào để xây cho tòa nhà hôn nhân của mình được vững chắc hơn. Trái lại, mỗi khi phiền trách nhau, chỉ trích nhau là chúng ta tháo gỡ đi một viên gạch trong tòa nhà hôn nhân của mình. Vì vậy, nếu vợ chồng cứ tiếp tục chê trách nhau chứ không có lời xây dựng và khích lệ, không sớm thì muộn, tòa nhà hôn nhân của hai người sẽ sụp đổ. Có đôi vợ chồng kia còn trẻ nhưng không bao giờ biết nói lời khích lệ nhau, không biết bày tỏ lòng trân quý nhau. Vợ chê chồng không lịch sự, không biết bày tỏ tình thương. Còn chồng thì chê vợ, ăn nói không ngọt ngào, không kính trọng chồng. Hai vợ chồng này không chỉ chê nhau, nhưng còn so sánh vợ chồng mình với người khác, nói rằng những người đó tốt hơn, xứng đáng với mình hơn, vân vân. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân. Nó sẽ giết chết tình cảm vợ chồng và khiến hôn nhân sụp đổ nhanh chóng. Lời Chúa luôn luôn khuyên chúng ta nói những lời ân hậu, lời xây dựng để đem lại ích lợi và ân hậu. Nếu chúng ta đã lỡ có thái độ hay có những lời nói thiếu khích lệ, không xây dựng đối với người bạn đời, hãy cầu xin Chúa tha thứ, hãy xin lỗi nhau và xin Chúa giúp chúng ta tập nói những lời khích lệ và xây dựng để hôn nhân được vững chắc. Chúng ta cần thực hành lời dạy sau đây của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 bản hiệu đính. Điều thứ sáu chúng ta cần làm để cứu vãn một hôn nhân sắp đi đến gãy đổ, đó là vợ chồng yêu thương nhau. Khi nói đến tình yêu giữa vợ chồng, nhiều người thường nghĩ đến tình yêu chăn gối. Điều này cũng đúng, nhưng theo nghiên cứu của tiến sĩ Willard Holly, nhà tâm vấn hôn nhân, đối với phái nam, tình yêu chăn gối là nhu cầu lớn nhất của các ông. Trong khi đó, đối với các bà, tình thương yêu của chồng là nhu cầu lớn hơn cả. Người vợ nào cũng cần tình thương và sự chăm sóc của chồng. khi không được chồng yêu thương, người vợ cảm thấy hụt hẫng và dễ ngã vào cám dỗ khi gặp người đàn ông nào bày tỏ lòng quan tâm, thông cảm và sẵn sàng lắng nghe. Tương tự như vậy, khi người chồng không được vợ tế nhị đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối, cũng dễ bị cám dỗ bởi những phụ nữ không đứng đắn và dễ ngã vào chỗ ngoại tình. Dù vợ và chồng có nhu cầu khác nhau, theo lời Chúa dạy, cả hai nhu cầu, tình yêu thương và tình yêu chăn gối đều rất quan trọng trong hôn nhân. Chúng ta không thể chỉ chú trọng một điều mà bỏ quên điều kia. Chúa biết rõ nhu cầu của vợ chồng, nên lời Chúa dạy như sau. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ với chồng cũng vậy. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Corinto nhất, chương 7, câu 3 và câu 5. Yêu thương là yếu tố tạo nên sự gần gũi thân thương giữa vợ chồng. Khi có tình yêu thương và thông cảm, vợ chồng dễ dàng đáp ứng nhu cầu cho nhau. Không chỉ người phụ nữ cần tình yêu thương, nhưng được yêu thương là nhu cầu chính yếu của con người trong mọi hạn tuổi. Chúng ta hãy nhìn cách những bà mẹ ôm ấp con hay những người cha đùa giỡn với con. Trẻ con cần tình thương như thế nào thì người lớn cũng cần tình thương như vậy. Biết bao nhiêu người giàu có, dư thừa về vật chất, nhưng sống trong khổ đau vì thiếu tình thương, nhất là tình thương yêu giữa vợ chồng. Khi yêu thương, chúng ta sẽ sẵn sàng ban cho, sẵn sàng chiều nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau. Để hôn nhân của vợ chồng không khô héo và chết đi vì thiếu tình yêu thương hay tình yêu chăn gối, chúng ta cần thực hành lời dạy, cũng là lời khuyên nghiêm nghị sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết, vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Vì vậy, đừng từ chối nhau. Trích thư Corinto nhất chương 7, câu 4 và 5 phần A. Thưa quý vị, lời dạy của Chúa không thiên vị nam hay nữ. Chúa biết vợ và chồng đều có nhu cầu. Dù những nhu cầu đó khác nhau, nhưng đều chính đáng. Và mỗi chúng ta, người vợ, người chồng, đều có bổn phận đáp ứng cho người mà Chúa đã kết hợp với chúng ta trong hôn nhân. Nếu vợ chồng không đáp ứng nhu cầu cho nhau, ma quỷ sẽ lợi dụng, cám dỗ để đưa chúng ta vào con đường tội lỗi. Lời cảnh cáo của Chúa cho thấy tình thương yêu và tình chăn gối ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tâm linh. Khi chúng ta sống đúng theo lời Chúa dạy, vợ chồng sẽ hiệp nhất trong mọi phương diện, thân xác, tình cảm và tâm linh. Và đó là sự hiệp nhất Chúa mong muốn và là sự hiệp nhất toàn vẹn. Không một điều gì hay một người nào có thể phân rẽ sự hiệp một của đôi vợ chồng đó. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo đến đây tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ 10 để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.